Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 6 tháng 10 năm 2021, thứ tư sau Chúa Nhật thứ 27 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 1 đến câu 4. Khi ấy, Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông. Người bảo các ông: Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến. Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy. Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khởi đầu cho chương 11 sách Tin mừng Luca là trích đoạn Đức Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện qua lời kinh quen thuộc mà chúng ta hay gọi là Kinh Lạy Cha. Khi ấy, Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia, người cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông. Các rabbi Do Thái thường dạy môn đệ một bài cầu nguyện đơn sơ. Gioan cũng đã làm như thế với các môn đệ của ông. Và bây giờ, các môn đệ của Đức Giêsu cũng đến xin người dạy các ông cách cầu nguyện. Bài cầu nguyện được Luca ghi lại ngắn hơn bài cầu nguyện mà Matthew tường thuật. Tuy nhiên, cũng đầy đủ những điều mà các môn đệ cần biết phải cầu nguyện thế nào và cầu nguyện những gì. Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến. Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy. Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Đức Giêsu không muốn giả hình, người không dùng những lời kinh bùi tai, trịnh trọng, văn vẻ. Người hài lòng với những lời đơn sơ thốt ra từ miệng trẻ thơ. Lời cầu nguyện đích thật là những gì đang diễn ra trong nơi sâu thẳm của nội tâm, không thể dò thấu, chỉ có Thiên Chúa mới thấy. Lời cầu nguyện đích thật là một cuộc đối thoại, một cuộc thưa chuyện thân tình trong thinh lặng giữa con Thảo và Cha Hiền. Trong lời kinh nguyện Kitô giáo này, Đức Giêsu muốn các môn đệ cầu xin với ngôi hai là Cha: Lạy Cha, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến. Và với ngôi thứ nhất là chúng con: Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy. Xin tha tội cho chúng con, và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. không phải răn của con, nước của con, nhưng là của cha. Không phải xin cho con lương thực, xin tha tội cho con, nhưng là cho chúng con. Trong lời cầu nguyện Kitô giáo này, không ai xin cho chính mình, nhưng là xin cho chúng con, xin cho tất cả. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giê-xu dạy các môn đệ và chúng ta cầu nguyện, nhưng trong lời cầu nguyện đối thoại với Thiên Chúa ấy, không có chỗ cho chủ nghĩa cá nhân, không có sự phô trương của những vấn đề bản thân mình, như thể chỉ mình chúng ta mới là những người duy nhất trên thế giới này phải chịu đựng. Lời cầu nguyện hướng về Thiên Chúa ấy phải là lời cầu nguyện của cộng đoàn. Chúng ta ở trong cộng đoàn, chúng ta là anh chị em, chúng ta là một dân cầu nguyện. Trong lời cầu nguyện ấy, chúng ta mang đến tất cả những khó khăn của những người sống bên cạnh mình. Chúng ta đặt trước mặt Chúa nhiều khuôn mặt của bạn bè và thậm chí của thù địch. Nếu chúng ta không nhận ra rằng có nhiều người xung quanh mình đang đau khổ, nếu chúng ta không động lòng thương trước những giọt nước mắt của người nghèo, nếu chúng ta quen tất cả những điều này, điều đó có nghĩa là trái tim của chúng ta đang dần khô héo, đang dần trở nên chai đá. Chúng ta có thể tự hỏi, khi cầu nguyện, chúng ta có mở lòng cho tiếng khóc của nhiều người gần xa hay không? Hay chúng ta nghĩ, chúng ta cầu nguyện như một loại thuốc mê đem lại sự yên tĩnh hơn cho bản thân? Nếu chúng ta đang làm như thế, thì lời cầu nguyện mà chúng ta thưa với cha sẽ không còn là một lời cầu nguyện Kitô giáo, bởi vì từ chúng con mà Đức Giê-xu đã dạy không cho phép chúng ta yên bình một mình, và nó khiến chúng ta cảm thấy có trách nhiệm với anh chị em của mình. Lạy Chúa, mỗi lần đọc kinh lạy cha, xin soi sáng giúp chúng con biết đặt bản thân ra bên ngoài để nhận lãnh thánh ý Chúa và để nhận thấy những nhu cầu của anh chị em. Amen.
Cho người bị cầm và nên tiếng kêu cho người.